Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Đinh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đối thoại giữa người điếc. Tiếp đến là bài giới thiệu cuộc đời thánh nữ Maria Bettina Buscardin, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Geneva. Hôm qua, mục sư Olaf Fischer Tve, tổng thư ký hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ, đã kêu gọi cầu nguyện cho việc chữa lành, cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho nhân dân Ai Cập. Lời kêu gọi của mục sư tiếp theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ cử hành cho hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Castel Gandolfo sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua. Thông cáo của Hội đồng các giáo hội Kitô khẳng định rằng các vụ bạo động xảy ra tại Ai Cập làm cho hàng trăm người chết và hàng chục nhà thờ và các cơ sở các Kitô hữu bị đốt phá đã khiến cho các giáo hội Kitô rất đau buồn. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mọi phía chấm dứt ngay các bạo lực này. Dân nước Ai Cập đang phải trải qua một giai đoạn lịch sử khó khăn kể từ các diễn tiến chính trị năm 2011. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác nhau, người dân Ai Cập đã chứng minh cho thấy họ tin vào một xã hội đa tôn giáo và đa văn hóa, nơi mọi phía có thể nắm tay nhau, đương đầu với các thách đố và chung xây một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Ai Cập. Mục sư Tve hy vọng rằng những gì xảy ra bên Ai Cập không bị giải thích là một vụ xung đột giữa các Kitô hữu và các tín hữu Hồi giáo. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ủi an và chữa lành các vết thương và đồng hành với nhân dân Ai Cập trên con đường công lý và hòa bình.
Các tin tức nhận được cho biết trong ngày 14 tháng 8, các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh và các đoàn người biểu tình ủng hộ ông Morsi và đảng Các Anh Em Hồi giáo đã khiến cho 200 người bị chết, trong đó cũng có nhiều cảnh sát. Số người chết trong ngày 15 tháng 8 trên toàn nước Ai Cập đã lên tới 638 người. Các người biểu tình và thành viên của đảng Anh Em Hồi giáo cũng đã đốt một dinh thự của chính quyền gần thủ đô Cairo và đã có 17 nhà thờ Kitô bị cướp bóc và đốt phá. Tại Suez, nhà thờ dòng Chúa Chiên Lành, trường học và nhà thương kế cận bị cướp phá. Tại miền Bắc Minia, nhà thờ Công giáo Cốp Magyugis bị đốt phá cùng với nhà thờ Thánh Marco của các cha dòng tên và tu viện của các nữ tu dòng Thánh Giuse. Ở mạng Bắc Beni Suef, trên sông Nin, tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm của dòng Francisco cũng bị đốt phá. Trong khi ở miền Trung Ai Cập, tại Asiut, nhà thờ Thánh nữ Teresa của các cha dòng Francisco và tu viện của các nữ tu Francisco cũng bị đốt. Trong thủ đô Cairo, các kẻ tấn công đã ném đá và tấn công cửa nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Fatima. Tổng cộng có tới 25 vụ tấn công khác nhau chống lại các nhà thờ chính thống và tin lành. Trong số các Kitô hữu bị giết, đặc biệt có bé gái Jessica Bulos, 10 tuổi, bị một người vũ trang bắn chết tuần vừa qua trên đường từ lớp học Thánh Kinh ở nhà thờ tin lành Cairo về nhà. Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Tự do Tôn giáo của Học viện Houston, Washington, D.C. đã viết một bài trên báo điện tử và than phiền về thái độ dửng dưng của Hoa Kỳ đối với thảm cảnh của các Kitô hữu Ai Cập bị đảng Các Anh Em Hồi giáo và các nhóm ủng hộ ông Morsi biến thành con dê đền tội.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã đóng góp 100.000 euro cho chiến dịch lạc quyên giúp người nghèo, có tên Người có nhiều hơn hãy giúp kẻ có ít hơn, sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 9 tới đây tại Argentina. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tachisio Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký gửi các tín hữu Argentina trong dịp này, ngày 8 tháng 8 vừa qua Đức Thánh Cha thân ái gửi lời chào tất cả các tín hữu Công giáo Argentina tham gia chiến dịch liên đới do Hội đồng Giáo mục Argentina phát động. Ngài khích lệ tất cả những ai dấn thân trong nỗ lực Kitô liên đới được gợi hứng bởi niềm tin nơi Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta mọi sự. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn bằng cách vun trồng tình bạn với Chúa qua lời cầu nguyện và qua việc cử hành các bí tích để có các sức mạnh cần thiết phục vụ các người cần trợ giúp, đặc biệt là người nghèo. Số tiền nói trên đã được trích từ quỹ của Đức Thánh Cha quen gọi là đồng xu của Thánh Phêrô, do các tín hữu toàn thế giới đóng góp để tiếp tay với Đức Thánh Cha trong việc trợ giúp các nạn nhân thiên tai, đói khát và các tai ương khác. Năm ngoái, cuộc lạc quyên bên Argentina thu được 2,9 triệu Mỹ Kim, và số tiền này đã được dùng để tài trợ nhiều dự án và các sáng kiến trong các giáo phận nghèo nhất tại Argentina.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia đã thông báo cho tín hữu biết Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa sẽ được triệu tập trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 8 năm tới 2014 tại Bogota, thủ đô Colombia. Đức cha Julio Hernando Cartier, giám mục Estimatado, chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 vừa qua. Đức cha cho biết Đại hội sẽ là dịp giúp chữa lành các vết thương do các cuộc xung đột bạo lực đã gây ra cho đất nước Colombia trong 60 năm qua. Các vấn đề mà dân nước Colombia phải đương đầu là các thách đố rất lớn. Vì thế, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa sẽ là cơ may thăng tiến việc hoán cải, bao gồm cả các dấn thân chính trị xã hội và các thực tại cụ thể trong cuộc sống. Tin trên đã được loan báo trong khi chính quyền và lực lượng du kích quân FARC tiếp tục thương thảo để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ, khiến cho 600.000 người bị thiệt mạng. Trước đây, Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa đã được triệu tập tại Roma năm 2006 và bên Ba Lan năm 2011. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, coi Đại hội Quốc tế Lòng Thương Xót Chúa tại Bogota là cơ may lớn cho Colombia vì quốc gia này đang ở trong tiến trình hòa giải và hòa bình. Và sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa càng được phổ biến bao nhiêu thì càng có nhiều người có thể ra khỏi tình trạng bạo lực này bấy nhiêu. Đức cha José Daniel Falla Robles, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia cho biết, tha thứ là khía cạnh quan trọng của đức tin. Tín hữu cần phải có hòa bình, hòa giải và tha thứ trong tim, và điều này đòi hỏi phải có lòng thương xót.
Antananarivo, hôm 13 tháng 8 vừa qua là ngày trẻ em Công giáo toàn quốc lần đầu tiên đã được kết thúc tại thủ đô Antananarivo ở Madagascar. Tham dự ngày sinh hoạt này có 2.000 trẻ em tuổi từ 6 đến 14 thuộc 20 giáo xứ toàn nước. Ngày này đã do Ủy ban Giám mục Tông đồ Giáo dân tổ chức. Trong 4 ngày, các em đã lắng nghe các bài giáo lý do các giám mục trình bày liên quan tới đề tài gặp gỡ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, trẻ em và đức tin. Phần thứ hai, trẻ em và việc thế giới hóa. Phần thứ ba, trẻ em và các quyền của trẻ em theo giáo huấn của Hội Thánh. Ngoài các sinh hoạt thiêng liêng, các em cũng đã tham dự các hoạt động và trao đổi văn hóa. Thánh lễ bế mạc đã do Đức cha Jean Claude Grancrianarizoa, Chủ tịch Ủy ban Tông đồ Giáo dân chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Odon Mari Asene Rajana Colonna, Tổng giám mục Antananarivo, Đức cha Fidelis Racotonanarivo, Giám mục Ambrositra và Đức cha Roger Victor, Giám mục Mahajanga. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Victor đã nhắc cho các em biết rằng gia đình là trường học đức tin đầu tiên nơi Chúa Kitô. Đức cha đã mời gọi các bậc cha mẹ giáo dục con cái trong tình yêu, trong sự tha thứ và hòa giải. Thánh lễ đã kết thúc với lời mời gọi các em hãy trở thành các tông đồ tí hon đối với các bạn đồng trang lứa.
Jakarta, trong tuần vừa qua, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, đã gửi điện thư cho các linh mục và giới lãnh đạo các cộng đoàn công giáo, kêu gọi mọi người tỉnh thức đề phòng các cuộc tấn kích chống lại các tôn giáo thiểu số. Đức Tổng giám mục Jakarta đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi chùa Vihara của Phật giáo tại Kebun, Yeruk, mạng Tây Jakarta, bị hai trái bom nổ ngày 4 tháng 8 và trường công giáo Assisi tại Tibet, mạng Nam thủ đô Jakarta, bị ném hai trái bom xăng Molotov. Một linh mục của Tổng giáo phận cho biết Đức Tổng giám mục Jakarta đã cảnh báo tín hữu vì cảnh bạo lực và khiêu khích gia tăng vào trước ngày kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Từ nhiều năm nay, Indonesia đã là sân khấu của bạo lực và phong trào Hồi giáo cuồng tín gây chia rẽ giữa tín hữu của các tôn giáo. Từ năm 1997 đến năm 2001, đảo Sulawesi và vùng gần đảo Maluku đã xảy ra các vụ xung đột giữa tín hữu Hồi và tín hữu Kitô, khiến cho hàng trăm người chết, hàng ngàn nhà bị đốt phá và nửa triệu người phải tị nạn. Chỉ nội tại Pozo đã có 25.000 người, bên cạnh đó là hàng trăm nhà thờ và đền thờ Hồi giáo bị phá hủy. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng.
Quý vị thính giả thân mến, đã là người, ai trong chúng ta cũng có những khao khát. Khao khát làm cho chúng ta sống và sống hạnh phúc. Nhờ khao khát, con người không ngừng nỗ lực để chinh phục thiên nhiên và chinh phục thế giới. Bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe nỗi khao khát từ sâu thẳm trái tim Chúa Giêsu. Ngài đã đến và ném lửa vào mặt đất, và Ngài mong mỏi cho ngọn lửa ấy bừng lên. Ngọn lửa Đức Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, nhưng là ngọn lửa của tình yêu. Tình yêu mang lại sự sống, mang lại sự ấm áp và mang lại ánh sáng cho trái tim con người. Tình yêu ấy sưởi ấm cho tâm hồn đau khổ, buồn phiền, đem lại niềm vui cho những ai đang thất vọng. Lời tâm sự của Chúa Giêsu cách đây đã hơn 2.000 năm, nhưng ước mong của Chúa Giêsu vẫn còn đó. Ngài vẫn muốn tiếp tục mời gọi chúng ta lên đường, mang ngọn lửa đến từng ngõ hẻm tăm tối của cuộc đời. Thế giới chúng ta đang sống vẫn còn rất nhiều nơi giá lạnh. Với biến cố sa ngã, con người đã tự mình bước vào đêm tối. Trong một nơi lạnh lẽo, thiếu sự sống, con người sống trong cô đơn, thiếu tình yêu giữa người với người. Trong xã hội hôm nay, dù con người đã tiến bộ về nhiều mặt, nhờ sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, con người đã xích lại gần nhau hơn, nhưng tâm hồn con người thì dường như trở nên xa cách và giá lạnh hơn. Thái độ thờ ơ và lạnh đạm dựng dưng đang lớn dần trên khắp mặt đất. Tảng băng ấy nằm trong ngay lòng người, trong lòng mọi người chúng ta. Đức Giêsu đã đến và mang lửa tình yêu này xuống thế gian, và nỗi khao khát của người là lửa ấy được bùng lên mạnh mẽ trong lòng thế giới, trong trái tim mỗi con người. Nhiều vị thánh cũng cảm nhận được nỗi khao khát đó của Chúa, họ cũng đã để cho thứ lửa ấy sưởi ấm trái tim mình. Và khi đã cảm nhận được hơi ấm tình yêu từ thứ lửa ấy, họ cũng ước mong mang ngọn lửa ấy đến cho mọi người, đến tận bờ cõi trái đất. Thánh Francisco Xavier là một con người như thế. Thánh nhân là người đã lắng nghe được nỗi khắc khoải nơi trái tim Chúa Giêsu và cảm nhận được hơi ấm tình yêu của Ngài. Và thánh nhân đã khao khát để mang hơi ấm và tình yêu đó để sưởi ấm nhân loại. Có thể nói, qua Thánh Francisco, dòng tên vươn mình đến Á Châu và đạt đến đỉnh cao của sứ mạng loan báo tin mừng. Trong 10 năm truyền giáo, Ngài đã vượt chừng 100.000 cây số đường biển trên những con tàu buồm mong manh để đến Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và qua đời tại đảo Thượng Xuyên, đang khi mơ ước vào Trung Hoa. Chúng ta cũng được mời gọi mở lòng mình ra để đón nhận ngọn lửa tình yêu của Đức Giêsu sưởi ấm những nơi lạnh lẽo, thắp sáng những nơi tăm tối trong tâm hồn mình. Nhìn vào lòng mình, chúng ta nhận ra những bóng tối và những nơi lạnh lẽo trong tâm hồn chúng ta. Ước gì chúng ta dám mở lòng mình ra để đón nhận thứ lửa ấy. Khi đó đến lượt mình, chúng ta cũng được trở thành những chứng nhân của Chúa Giêsu, những người thắp lửa cho đời, những người dám dấn thân để thực hiện ước mơ của Thầy Giêsu. Chúng ta hãy dành những khoảng lặng bên Thầy Giêsu để cảm nhận được nhịp đập của trái tim người, để cảm nhận được hơi ấm của tình yêu và nhất là để cảm nhận được khao khát cháy bỏng nơi trái tim thực thánh của người. Để nhờ đó, chúng ta dám ra khỏi mình, dám dấn thân để trở thành người mang tình yêu của Ngài đến cho con người trong thời đại hôm nay. Lạy mẹ Maria, hơn ai hết, mẹ là người đã cảm nhận được nỗi khắc khoải sâu xa nơi trái tim Chúa Giêsu. Mẹ đã nghe, đã cảm nhận và đáp lại lời mời gọi của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho một người chúng con biết noi gương mẹ, biết lắng nghe nỗi khao khát của Thiên Chúa, ngang qua những ngôn người mà chúng con gặp gỡ, đặc biệt là nơi những con người yếu đuối và bé mòn nhất. Amen.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đối thoại giữa người điếc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua, sau gần 3 năm không nói chuyện với nhau, phái đoàn của nhà nước Israel và phái đoàn của chính quyền Palestine đã lại ngồi vào bàn thương thuyết hòa bình tại khách sạn Vua David ở Jerusalem. Hiện diện tại bàn thương thuyết phía Israel có bà Tzipi Livni, Bộ trưởng Tư pháp, và ông Yitzhak Molko, đặc sứ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phía Palestine có ông Saeb Erekat thuộc lực lượng giải phóng Palestine, ông Mohammed Shtayyeh thuộc lực lượng Fatah, và phía Hoa Kỳ trong vai điều hợp có ông Martin Indyk, đặc sứ của Ngoại trưởng John Kerry. Hôm trước đó, theo yêu cầu của phía Palestine, chính quyền Israel đã trả tự do cho 26 trên 104 tù nhân chính trị. Họ đã được tiếp đón như những người hùng tại Ramallah và trong dải Gaza, trước sự phẫn nộ của những gia đình người Israel có thân nhân bị thiệt mạng trong các vụ khủng bố của những tù nhân Palestine. Trong cùng ngày, Tòa thị chính Jerusalem đã chấp thuận việc xây thêm 942 căn nhà mới tại Gilo ở mạn Tây Jerusalem, cộng thêm 1.200 căn do chính Thủ tướng Netanyahu ký giấy phép ngày 11 tháng 8 trước đó trong vùng Cisjordania trên đất của người Palestine, khiến cho phía Palestine phẫn nộ. Trên bàn thương thảo của cả hai bên là các vấn đề nóng bỏng như các biên giới của quốc gia Palestine trong tương lai, các làng mạc người Do Thái xây trên đất của người Palestine trong vùng Cisjordania, quyền hồi hương của hàng triệu người Palestine tị nạn trong các nước láng giềng, vấn đề của thành Jerusalem mà cả hai bên đều muốn coi là thủ đô của mình. Ít giờ trước khi cuộc thương thuyết bắt đầu đã có các căng thẳng vì phía chính quyền Palestine tố cáo Israel đã cho xây thêm 3 căn nhà trên đất của người Palestine từ đầu tháng 7 tới nay. Tất cả các vấn đề kể trên đã là các nút thắt giằng co giữa hai bên từ 22 năm nay, khiến cho tất cả 13 cuộc thương thuyết trước đó đều thất bại, bắt đầu từ cuộc thương thuyết đầu tiên triệu tập tại Madrid ngày 1 tháng 11 năm 1991. tiếp đến là tại Oslo năm 1993, Cairo năm 1994, Camp David năm 2000, Taba năm 2001, Aqaba năm 2003, Sharm el-Sheikh năm 2005, Annapolis năm 2007, Gaza năm 2008, Washington năm 2010. Tại nhiều thành phố khác nhau trong các năm 2011-2012 và từ tháng 4 tới nay 2013. Ngày 17 tháng 7, Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ loan báo hai bên sẽ tái nhóm và hai phái đoàn đã gặp nhau sơ khởi tại Washington trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 vừa qua, trước khi chính thức tái mở cuộc thương thuyết tại khách sạn Vua David ở Jerusalem. Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã khích lệ hai phía Palestine và Israel kiên nhẫn trong các cuộc thương thuyết hòa bình và thỉnh cầu cả hai bên làm tất cả những gì có thể để có các bước tiến cần thiết hầu đi tới thành công với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Ông bảo đảm với hai phe thương thảo sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc đối với cuộc đối thoại mới này nhằm mục đích đạt một nền hòa bình lâu bền và dựa trên giải pháp hai quốc gia độc lập có chủ quyền thừa nhận lẫn nhau. Ông Ban Ki-moon cũng đã công du một vòng Trung Đông và gặp giới lãnh đạo của cả hai bên. Về phía mình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã cầu mong các cuộc thương thuyết kết thúc trong vòng 9 tháng tới đây, tức tới tháng 5 năm 2014, và đi tới chỗ thành lập một quốc gia Palestine độc lập, ít nhất là trên nguyên tắc. Ngoại trưởng Kerry cũng thẳng thắn phê bình đường lối chính trị xâm lăng đất đai của chính quyền Israel và cảnh cáo là nó có nguy cơ khiến cho nhà nước Israel trở thành bất hợp pháp trước mắt của cộng đồng quốc tế. Sở dĩ Ngoại trưởng Kerry đã phải dùng đề tài Israel bất hợp pháp là vì Thủ tướng Netanyahu sợ bị cô lập trên trường quốc tế hơn là sợ bom nguyên tử của Iran. Nhưng đó chỉ là chuyện phỏng đoán. Thực ra nút thắt chính là lập trường ương ngạnh của cả hai bên đã không bao giờ nhân nhượng nhau mà chỉ đòi phe bên kia chấp nhận các điều kiện của mình. Cả hai phía đều bị các áp lực rất mạnh, cố ý khiến cho cuộc thương thuyết thất bại. Phía Israel có các thành phần không muốn rời bỏ các làng mạc và nhà cửa đã thiết lập trên đất đã lấn chiếm được của người Palestine từ năm 1967 tới nay, và tất cả các vùng đất này phải thuộc về quốc gia Palestine. Với con số hơn 2.000 căn nhà mới được cấp giấy phép xây cất trong 2 tháng qua, cộng thêm 10.000 căn đã được phép trong năm 2012, rồi cộng với hàng chục ngàn căn nhà khác đã xây cất trong 10 năm qua, người ta thấy chính quyền Israel không từ bỏ chính sách xâm lăng đất đai và luôn luôn đặt phía Palestine và cộng đồng quốc tế trước các sự kiện đã rồi. Ngoài ra, phía Israel cũng không muốn nghe nói đến chuyện hồi hương hàng triệu người Palestine. Còn phía Palestine, đặc biệt là trong giải Gaza, có lực lượng Hamas không muốn có hòa bình với Israel và cũng không thừa nhận nước Israel. Tuy yếu thế nhưng họ vẫn sẵn sàng ăn thua đủ với quân đội Israel. Bằng chứng là trong đêm trước ngày tái khai mở cuộc thương thuyết, họ đã bắn rocket vào vùng Negev, khiến cho không lực Israel lập tức trả đũa. Tổng thống Mahmoud Abbas của phe Palestine đang phải vất vả đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, trong khi chính quyền của Thủ tướng Netanyahu thì lại phải liên minh với các đảng phái không muốn nghe nói tới quốc gia Palestine độc lập. Bên cạnh đó là bức tường phân cách cao 5 mét chạy dài từ Bắc chí Nam vẫn tiếp tục được phía chính quyền Israel xây cất để ngăn chặn các vụ khủng bố tự sát. Chính các yếu tố tiêu cực này đã khiến cho mười mấy cuộc đàm phán đều thất bại, và cả lần này nữa, người ta cũng có cảm tưởng đang chứng kiến cuộc đối thoại của hai người điếc.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan và Mai Châu trình bày cuộc đời thánh nữ Maria Bettina Buscardin, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Trên giường chết,
Khi được mẹ bề trên tu viện hỏi xin lời khuyên cuối cùng, chị Maria Bettina thưa: tất cả đều hư vô, chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô là tất cả. Nữ tu Maria Bettina có tên thật là Anna Francesca và con ông Angelo Boscandi cùng bà Maria Teresa Benetti. Bé Anna Francesca chào đời vào buổi chiều vọng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi 6 tháng 10 1888 tại Brendola thuộc tỉnh Vicenza, miền Bắc nước Ý. Bà Maria Teresa là một bà mẹ hiền đức, nhưng ông Angelo là một người cha gia đình với đủ thứ tật xấu, trong đó có tật nghiện rượu. Mỗi khi rượu vào, ông trở thành thú dữ, ông đánh đập vợ con. Một hôm, ông nổi giận chửi rủa vợ con đến độ bà Maria Teresa bồng con chạy ra khỏi nhà. Trời tối đen, trốn nơi đâu bây giờ? Bà liền nghĩ đến đền thánh Đức Mẹ núi Perico, đó là chỗ trú ẩn an toàn nhất. Khi đến nơi, cửa đền thánh đã đóng kín. Lòng tràn đầy tin tưởng nơi sự phù trợ của hiền mẫu Maria Thiên Quốc, hai mẹ con nằm ngủ dưới cánh cổng đền thánh. Thỉnh thoảng, ông Angelo tỏ ra hối hận vì thấy thái độ hiền diệu nhẫn nhục của hai mẹ con bà Maria Teresa. Chẳng hạn, một lần ông bắt gặp bé Annetta, tức Anna Francesca, 5 tuổi, quỳ gối cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ Maria, bức ảnh duy nhất trong gia đình. Ông nện gót giày bước lên bậc cấp, rồi hùng hổ mở mạnh cánh cửa, nhưng bé Annetta vẫn quỳ im không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm lên ảnh Đức Mẹ. Sau đó, khi dẫn bé vào chơi ngoài đồng, ông thấy rằng, lúc nghe tiếng chuông nhà thờ báo hiệu kinh truyền tin, bé luôn luôn đọc một kinh sáng danh dâng lên Đức Chúa Giêsu và một kinh kính mừng chào kính Đức Mẹ Maria. Rồi những lần ông nghe người ta ca tụng tấm gương đức hạnh của bà Maria Teresa, ông thay đổi lối cư xử một chút thôi, rồi chứng nào dẫn tật nấy.
Trong khung cảnh đó, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria luôn ghé mắt trông coi bé Annetta, bởi vì với tấm lòng thơ ngây trong trắng, bé quảng đại đáp lại tiếng kêu mời của ơn thánh. Nếp sống đoan trang của bé đã khiến cha sở quyết định cho bé rước lễ lần đầu vào năm lên 9 tuổi. Quy luật giáo hội thời đó vẫn còn cấm trẻ em dưới 12 tuổi rước lễ. Lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1897, bé Annetta hân hoan và sốt sắng rước Đức Chúa Giêsu thánh thể vào lòng. 2 năm sau, nhằm lễ sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9 năm 1899, bé lại được lãnh bí tích thêm sức, nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần. Từ đó, Annetta mỗi ngày một lớn lên trong ơn thánh. Cô bé thường đi chân không từ nhà đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và để thờ lạy Đức Chúa Giêsu thánh thể. Nơi trường học, Annetta bị coi là học sinh không xuất sắc, nhưng đối với cô bé, điều quan trọng là cô hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Một lần trong giờ học, khi nghe cô giáo kể lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, bé Annetta không cầm được nước mắt. Bé vừa khóc vừa kêu lên: "Ôi, sao loài người lại ác độc dường ấy?" Annetta cũng thường quy tụ các trẻ em nơi nhà mình và dạy giáo lý cho chúng. Cô nhắn nhủ các bé: "Hãy sống ngoan ngoãn và hết lòng yêu mến Chúa." Trong giáo xứ có hội con Đức Bà gồm các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên, nhưng cha sở chấp nhận cho Annetta 12 tuổi cũng được phép gia nhập hội. Trở thành con Đức Mẹ, Annetta hăng say bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ. Năm sau, tròn 13 tuổi, cô tận hiến riêng cho Mẹ Thiên Chúa Đức Hiết Tịnh của mình. Từ nay, Annetta là đóa hoa trong trắng thuộc trọn về Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria.
Thời gian tuần tự trôi qua, chẳng mấy chốc, cô thiếu nữ tròn 16 tuổi. Trước đó rất lâu, cô đã từng ao ước đi tu. Cô xin cha sở gia nhập dòng tu, cha sở chấp nhận. Bà Maria Teresa vội vã chuẩn bị hành trang cho con gái, nhưng khi cô ngỏ lời xin cha, ông Angelo cứng rắn đáp: "Tao không cho một xu nào hết." Bị thân phụ từ chối, cô cô liền xin Đức Mẹ can thiệp. Một ngày, ông Angelo bất ngờ bắt gặp con gái đang quỳ trước ảnh Đức Mẹ, vừa khóc vừa lằn hạt. Ông trở nên mềm lòng, thay đổi hẳn thái độ. Ông xúc động nói với vợ, "Được rồi, tôi sẽ cho con tiền để nó đi theo vận mệnh đời nó." Đức Mẹ Maria đã thắng. Thứ Bảy ngày 16 tháng 4, 1905, hôm trước Chủ nhật thương khó, Anna Francesca gia nhập hội dòng các nữ giáo viên thánh nữ Dorothea, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Ngày 15 tháng 10, 1905, lễ Đức Mẹ trong trắng, Anna Francesca Boscardin lãnh tu phục và đổi tên thành nữ tu Maria Bertilla. Trong năm nhà tập thứ nhất, chị được giao công tác phụ giúp nơi nhà bếp. Chị vui vẻ chu toàn. Cuối năm, theo quy luật dòng, chị được gửi đi thực tập ngoài khung cảnh tập viện. Mẹ bề trên tổng quyền đề nghị gửi chị Maria Bertilla đến làm y tá nơi bệnh viện Treviso, miền Bắc nước Ý. Mẹ cả nói, chị rất đạo đức và chuyên chăm giữ luật, hẳn chị sẽ làm được nhiều điều tốt lành nơi bệnh viện. Nhưng bề trên nhà nghĩ khác. Bà nói, tốt hơn nên giữ chị ở lại nhà bếp, bởi vì chị không có tài cán gì hết. Chị Maria Bertilla khiêm tốn chấp nhận, đây là lúc chị thực hiện lời đã dốc lòng. Tôi phải luôn luôn ghi nhớ rằng, một nữ tu không biết dâng lời chỉ là một chiếc mặt nạ. Tôi chỉ là người vô tích sự, do đó tôi phải đặt mình ở cuối rốt mọi người. Chị vui vẻ ở lại nhà bếp tròn năm tập thứ hai. Sau đó, cùng với 13 tập sinh khác, chị được tuyên khấn dòng ngày 8 tháng 12, 1907, lễ trọng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.
Một lần nữa, mẹ bề trên cả đề nghị gửi chị Maria Bertilla đến làm việc tại nhà thương Treviso, đang thiếu các nữ tu y tá. Nhưng bề trên nhà vẫn cương quyết chống cự. Lần thứ ba, chị được sai đi nấu bếp. Chị vẫn vui vẻ chấp nhận, điều quan trọng là chị đã được tuyên khấn, không sợ bị trả về gia đình. Nhưng định mệnh an bài, nơi bệnh viện Treviso, các bác sĩ yêu cầu mẹ bề trên gửi chị Maria Bertilla đến đây. Chị cúi đầu vâng lời, chị vui vẻ phục vụ các bệnh nhân, bên cạnh bổn phận chăm sóc thể xác, chị chu toàn một công tác khá quan trọng hơn. Đó là việc khơi động và truyền bá giữa các bệnh nhân, lòng kính mến và tin tưởng nơi quyền năng phù trợ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người. Mỗi lần cha tương ý mang mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân, chị thường chuẩn bị đón rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách trang hoàng tượng Đức Mẹ Lộ Đức đặt nơi đầu hành lang. Khi một bệnh nhân khỏi bệnh, rời nhà thương, chị thường căn dặn hai điều, như liều thuốc thần mang lại an bình cho cuộc sống. Đó là siêng năng lãnh nhận các bí tích và hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria.
Hết tình yêu mến và trọn lòng phó thác nơi Đức Mẹ Maria là phương châm cuộc đời nữ tu Maria Bertilla. Xin trích lời kinh chị liên lỉ dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc như sau. Lạy Đức Mẹ Maria, xin chúc lành cho con gái mẹ. Khi mà các nghịch lý, các thử thách, sự mệt mỏi, nhàm chán đè nặng trên con, khi mà chén đắng đau khổ đưa lên trước mặt con, khi mà Thiên Chúa nhân lành muốn thanh luyện con bằng nỗi đau đớn, xin mẹ hãy chúc lành cho đứa con mẹ. Nguyện xin phúc lành của mẹ tuôn đổ trên con ngày đêm, trong vui sướng cũng như trong lúc sầu khổ, trong lao động cũng như khi nghỉ ngơi, lúc mạnh khỏe cũng như khi đau ốm, lúc sống cũng như khi chết. Và mãi mãi trong diễn cửu mai sau. Năm 1914, đệ nhất thế chiến bùng nổ, nơi miền Bắc nước Ý, thành phố Treviso thường bị dội bom, nhiều người tử nạn và bị thương. Chị Maria Bertilla vừa can đảm trước hiểm nguy, vừa tận tâm chăm sóc bệnh nhân. Nơi nhà thương chỉ là một y tá quảng đài, nơi cộng đoàn chỉ là một nữ tu gương mẫu trong việc thực thi ba nhân đức. Khiết tình khó nghèo và dâng lời. Về lời khấn khiết tình, chị em làm chứng rằng, chị không bao giờ tìm kiếm thú vui, an ủi và tình yêu trần tục. Chị không bao giờ ngồi không, hoặc khi chị đọc sách giáo lý, hoặc chị lằn hạt mân côi, hoặc chị đan áo. liên quan đến đức nghèo khó. Chị ghi trong nhật ký như sau: bằng mọi giá, nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria, con không muốn chiếm hữu bất cứ vật gì, ngay cả khi uống một ly nước cũng phải xin phép. Con muốn nên thánh trong việc thực thi từng nét thánh chỉ luật dòng và trong đời sống chung. Sống chung nhưng sống ngoại thường. Về nhân đức dâng lời, xin đăng cử một thí dụ. Giovanni Boscandin, em trai chị, 30 tuổi, lâm trọng bệnh, nhưng bề trên không cho phép chị về thăm. Chị quảng đại tung phục trong thinh lặng. Dầu vậy, khi có người nhắc đến em dâu và các cháu nhỏ, chị không khỏi rơi lệ. Chị than thở, xin cho ý Chúa được thể hiện.
Ngày 17 tháng 10 năm 1922, chị Maria Bettina được đưa khẩn trương vào phòng mổ vì một chứng ung thư cấp tính. Ung thư quá nặng và chị không còn sức. Buổi chiều cuối đời, chị xin mọi người có mặt trong phòng hiệp ý lần chuỗi mân côi và đọc kinh cầu Đức Bà. Và thay vì câu cầu cho chúng con, chị xin cầu cho chị. Sau đó chị êm ái tắt thở. Lúc ấy là 9 giờ tối ngày 20 tháng 10 năm 1922, chị hưởng dương 33 tuổi. Chị Maria Bettina Boscardin được Đức Thánh Cha Pio XII nâng lên hàng chân phước ngày 8 tháng 6 năm 1952 và Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 tôn phong hiện thánh ngày 11 tháng 5 năm 1961.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ của Phạm Đức Khuyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Thank you. con về đây.
Con muốn
về trước nhang mẹ.
Con hát cha.
Con cất tiếng tung hô.
Maria,
danh mẹ cao sang. Danh mẹ cao sang.
Maria,
danh mẹ.